Taeluad calendam tantareuvan, Jesu gantaelam camian. Vadon ben lamcia cum iauta voi ha, nae tu taelam ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lực bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị, trong thiên hạ không phải ai ai cũng có điều kiện để học tập. Nói chung, nhân loại trên thế giới phần lớn không biết đọc, biết viết. Ngày nay là thế, chứ ngày xưa thì cơ hội học vấn chỉ dành cho một thiểu số có ưu thế trong xã hội. Những người có học vấn, có trí thức thường được ưu đãi, những kẻ thất học phải làm những công việc tay chân nặng nề lại nhận công giá ít ỏi. Kẻ có chữ nghĩa thường làm thầy thông, thầy ký, làm thư lại ở văn phòng, làm công chức. Nói cách khác, trong xã hội nào cũng vậy, kẻ thất học thì làm nghề lao lực, kẻ có học thì làm nghề lao trí. Xã hội ta ngày trước có bốn giai cấp: sĩ, nông, công, thương. Kẻ sĩ đứng đầu nấc thang của xã hội. Nông và công phần nhiều thuộc giới ít học. Giai cấp thống trị gồm có những kẻ có trí thức. Học vấn là phương tiện tiến thân ở trên con đường công danh ở trong xã hội loài người. Học vấn đã từng được dùng làm tiêu chuẩn để thẩm định cái giá trị của con người. Học vấn càng rộng thì danh vọng càng cao. Còn những kẻ ít học hoặc thất học thì đành cam chịu thân phận thấp hèn. Vì cơ hội học vấn không đồng đều nên xã hội chia ra nhiều đẳng cấp. Sự bất đồng đẳng cấp ấy thường là cớ bất bình đẳng ở trong xã hội ngày xưa ở nước ta. Ngày nay tuy có những quốc gia ở trong tình trạng chiến tranh hay chậm tiến, nhưng nạn mù chữ, nạn thất học cũng đã bớt đi nhiều. Đó cũng là nhờ các chính phủ đã lưu tâm đến nền học vấn của dân. Dân trí mà có tiếng thì trình độ sinh hoạt của dân mới cao và đời sống người dân mới được cải thiện. Tuy nhiên, sự kiện hiển nhiên là ngay bây giờ cơ hội học vấn cũng chưa được phổ biến cho mọi người, nên ta hãy còn một số người, nhất là lớp người lớn, bị thiếu học. Nhưng kẻ thiếu học, người thất học không nên mang mặc cảm tự ti. Cái chân giá trị của con người không hoàn toàn tùy thuộc vào vốn liếng học vấn của cá nhân. Xưa nay đã có bao nhiêu vị anh hùng gây nên những thành tích vẻ vang không phải là những nhà trí thức lỗi lạc. Trái lại, có bao nhiêu nhà trí thức đã ô danh đến muôn đời. Người Pháp có câu: trí thức mà không có lương tri thì chỉ tỏ làm bại hoại cho tâm hồn. Thật là chí lý. Ngày nay khoa học được coi như là tiêu chuẩn cho trí thức, nhưng ta cũng từng nghe những tội ác có khoa học, chẳng hạn lường gạt có khoa học, giết người có khoa học, ăn cướp có khoa học, ăn ở phản đạo đức có khoa học, chối tội có khoa học, nói láo có khoa học, và xin lỗi cũng có khoa học. Những kẻ thất học không nên tự ti mặc cảm. Chính Đức Chúa Giêsu đã chọn số kiếp của những con người thất học, hiểu theo nghĩa thông thường, nghĩa là không cấp sách đến trường. Chúa không cấp sách đến trường để thọ giáo mấy thầy thông giáo. Có lẽ vì tại gia đình của Chúa nghèo, hoặc giả tại Chúa không cần đến nền học vấn của các trường, của các thầy thông giáo. Và vì Chúa không hấp thụ cái nền học vấn chính thức ở trường như vậy, mà Chúa bị dân chúng khinh miệt, cho là người thất học, không học. Chúa không học không có nghĩa là Chúa dốt chữ, dốt kinh sử. Từ mẫu của Chúa đã dạy Chúa những bài học vỡ lòng, rồi chính Chúa đã tự học. Bằng chứng là lúc Chúa lên 12 tuổi, Ngài đã biện luận với những nhà trí thức ở trong đền thờ Jerusalem và khiến họ phải khâm phục. Luca thuật lại rằng cha mẹ Chúa tìm gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Luca đoạn 2 câu 46-47. Khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu thuyết pháp, giới trí thức ở trong nước đều ngưỡng mộ, coi Chúa như là một bậc thầy. Thánh đồ Giang kể lại rằng trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đêm, là một người trong những kẻ cai trị dân Do Thái. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Giang đoạn 3 câu 1 câu 2. Đức Chúa Giêsu đàm luận với Ni-cô-đêm về vấn đề tái sanh. Ni-cô-đêm không hiểu. Chúa hỏi: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Thế thì Đức Chúa Giêsu quả thật Ngài là bậc thầy, các bậc thầy ở trong xã hội Do Thái, một bậc thầy chưa từng cắp sách tới trường. Một trường hợp khác, giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ, thì các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: người này chưa từng học, làm sao biết được kinh thánh? Giăng đoạn 7 câu 14, câu 15. Các thầy tế lễ và các người Pha-ri-si ganh tị thanh thế của Đức Chúa Giêsu, nên cậy quyền thế sai lính đi bắt Đức Chúa Giêsu cứu thế. Khi họ, tức là bọn lính, trở về, họ hỏi chúng rằng: sao các ngươi không điệu người đến? Thì bọn lính thưa rằng: chẳng hề có người nào đã nói như người này. Giăng đoạn 7 câu 44-46. Chính các nhà trí thức, các bậc cầm quyền Do Thái đã là những thủ phạm chính ở trong vụ án của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Còn quần chúng thất học thì là đóng cái vai trò bị động, nghe theo lời khích động của bọn trí thức mà hô hào đòi xử Đức Chúa Giêsu. Đấng mà chỉ trước đó mấy ngày họ đã hoan hô như là một bậc thánh đế. Cả giới trí thức lẫn giới thất học đều mắc cái tội là cáo gian và giết oan Đức Chúa Giêsu cứu thế. Trí thức thiếu lương tâm của bọn có học đã biến họ thành những tên sát nhân nguy hiểm. Trong lúc đó, sự thiếu trí thức của quần chúng thất học là nạn nhân xích động của những trí thức và ngây thơ tự hiến làm công cụ sát nhân của họ. Những hiện tượng này ta đã có thể quan sát được trên chính trường Việt Nam trong những năm qua. Đành rằng trí thức là cần, ngay cả trong lĩnh vực tín ngưỡng, nhưng trí thức không phải là điều kiện tiên quyết hay thiết yếu trong sự cứu rỗi. Một số các môn đệ của Đức Chúa Giêsu là những dân chài mà lại là những rường cột của hội thánh. Luca đã thuật lại rằng khi dân chúng thấy sự giận dữ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là những người dốt nát không hợp, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người đã từng ở với Đức Chúa Giêsu cứu thế. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 13. Phi-rơ và Giăng tuy không hợp nhưng đã ngồi dưới chân bậc thầy của những bậc thầy trong thiên hạ là Đức Chúa Giêsu trong 3 năm rưỡi. Sau khi Đức Chúa Giêsu về trời thì họ lại tiếp tục học với một giáo sư từ trời đến là Đức Thánh Linh, y như lời của Đức Chúa Giêsu cứu thế đã phán với họ trong ngày giả biệt họ: ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi vậy. Giăng đoạn 16 câu 12-15. Chính Đức Thánh Linh đã ban sự khôn ngoan, sự trí thức cho những dân chài lưới dốt nát thất thập kia để làm đảo lộn cái thế giới hồi giữa thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên Cơ Đốc. Thánh đồ Phao-lô viết: có các sự thiên phú khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, và người này nhờ Đức Thánh Linh mà được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh cũng được lời nói có trí thức. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu thứ 8. Như thế thì bù vào cái nền hạt vấn chính thức ở trường, Phi-rơ đã thụ huấn với Đức Chúa Giêsu và với Thánh Linh là Đấng đã ban cho họ sự khôn ngoan trí thức. Sự khôn ngoan trí thức ấy là sự khôn ngoan trí thức chân chính do Thượng Đế phú bẩm cho những kẻ khiêm tốn hạ mình. Sự khôn ngoan trí thức ấy không tìm thấy trong học đường hay nơi những nhà trí thức của đời này. Thánh đồ Phao-lô phân biệt hai sự khôn ngoan: sự khôn ngoan hạ giới và sự khôn ngoan thượng giới. Thánh đồ viết rằng: chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Thượng Đế đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa Giêsu vinh hiển trên thập tự giá đâu. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Sự trí thức ở đời không thể thám hiểm cái thế giới chân lý cứu rỗi của Thượng Đế được. Thánh đồ Phao-lô dù là một học giả uyên thâm đã không khám phá chân lý bằng trí thức đã hấp thụ ở học đường, mà cũng không thử diễn đạt được bằng trí thức thường tình. Ông đã nói: chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã giải đâu,
xăm cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 13. Vì lẽ màu nhiệm của tin lành cứu rỗi trong Đấng Christ không thể thấu đạt bằng sự khôn ngoan trí thức ở đời, nên những nhà trí thức của ta thường cầm tin lành là một sự dò dại. Thái độ khinh miệt của những nhà trí thức đó không những bây giờ mới có mà đã có từ nghìn xưa. Thánh đồ Phaolô đã gặp sự phản ứng đó của giới trí thức ở tại thành Cô-rinh-tô. Sứ đồ viết rằng: bởi lời giảng về thập tự giá thì những người hư mắt cho là điên dại. Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dò dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dò dại. Sam-le về những người được gọi thì bất luận người Do Thái hay là người Hy Lạp thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi sự dò dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 18, 21 đến 25. Đức Chúa Giê-xu là kẻ thất hợp về đời này. Các môn đồ của Chúa một số dốt nát không hợp, mà phần lớn những kẻ theo Chúa hồi xưa cũng thuộc những thành phần thiếu hợp. Nên Phaolô đã xác nhận ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Thượng Đế toàn năng đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 đến 29. Như thế, không phải tin lành khinh thường sự khôn ngoan, hay coi rẻ sự trí thức, và Cơ Đốc giáo là đạo của những người dốt nát không hợp. Salomon, nhà đại trí thức Đông Tây Kim cổ, đã đề cao sự khôn ngoan. Chính vua đã viết: khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự trí thức hơn là vàng chọn lựa. Vì sự khôn ngoan có giá trị hơn châu ngọc, và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Châm ngôn đoạn 8 câu 10 câu 11. Nhưng chỉ có điều là quan niệm về khôn ngoan và trí thức của đời và của đạo khác nhau. Đến nỗi khôn của đạo là dại của đời, và dại của đạo là khôn của đời. Salomon định nghĩa khôn và trí thức như sau: kính sợ Thượng Đế toàn năng, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Châm ngôn đoạn 9 câu 10. Vua David, thân phụ Salomon, cũng đã nói rằng: sự kính sợ Thượng Đế toàn năng là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn của Ngài thì có trí hiểu. Thi Thiên 111 câu 10. Và về chữ dạy, hai lần vua David định nghĩa như sau: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 14 câu 1 và đoạn 53 câu 1. Vua viết tiếp: Thượng Đế toàn năng từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Thế nên nếu không ai ta thất hợp về đời này, ta không nên vì thế mà tự ti mặc cảm. Vì nếu ta nhìn biết Chúa, ta là người khôn sáng trước mặt Thượng Đế vậy, cầu xin Đức Chúa Trời ban thần linh của Ngài để nhắc nhở, để khuyến dục, để khai sáng cho chúng ta, hầu cho chúng ta nhận lãnh phần trí thức nơi Đức Chúa Trời trong sự nhìn biết Ngài và vâng phục theo lời của Ngài, để không chẳng những chúng ta nhận được sự tha tội, sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, mà chúng ta còn có được đủ ân lành để làm vinh hiển danh Chúa, để sống một cuộc đời phước hạnh và để sống một cuộc đời có ý nghĩa trong cứu Chúa Giêsu cứu thế.
Con biết yêu thương, lòng con vui thịnh hát cho Giêsu. Tâm con nguyện dâng cho Ngài với cả hồn linh, biết rằng Chúa mỉm cười với con. Alleluia, hát tôn Giêsu. Cho con trọn đời con luôn khắc ghi tình cha yêu con, Ngài đến dương trần chết thay tôi con, ân tình Chúa sâu rộng biết bao. Alleluia, hát tôn Giêsu. Alleluia, chúc tôn Ngài thôi. Con biết yêu thương, lòng con vui thịnh hát cho Giêsu. Tâm con nguyện dâng cho Ngài với cả hồn linh, biết rằng Chúa mỉm cười với con. Alleluia, hát tôn Giêsu.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.